là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự trong tuần là phản ánh thành phố Yên Bái chủ động phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Tiếp đó là ghi nhận Văn Yên đẩy mạnh phát triển rừng kinh tế. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục kết nối yêu thương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, cụm thi đua 7 tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc vừa tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và ký kết thi đua năm 2019. Cụm thi đua 7 tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc gồm các tỉnh Hòa Bình, Yên Bái, Bắc Giang, Bắc Cạn, Phú Thọ, Tuyên Quang và Thái Nguyên. Năm 2018, các tỉnh trong cụm thi đua đã quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực hiệu quả, tập trung vào các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng tỉnh, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Hội nghị đã thống nhất đề nghị Chính phủ tặng cờ thi đua cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Hai đơn vị được đề nghị nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình và Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái được suy tôn là cụm trưởng, cụm thi đua 7 tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc năm 2019. Phát huy những thành tích đã đạt được, năm 2019, cụm thi đua các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng, tổ chức đợt thi đua đặc biệt nước rút quyết tâm hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 10, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, tiếp tục đổi mới việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực hiệu quả, qua đó phát hiện bồi dưỡng nhân điển hình tiên tiến làm nòng cốt trong các phong trào thi đua.
Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã tổ chức tập huấn về công tác phòng chống tham nhũng cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt những nội dung về công tác phòng chống tham nhũng, như những vấn đề cơ bản về tham nhũng và công tác phòng chống tham nhũng, luật phòng chống tham nhũng năm 2018, chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Quy định số 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân. Qua đó giúp các đại biểu nắm vững những quy định hiện hành về phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước, từ đó góp phần nâng cao nhận thức bản lĩnh chính trị, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cũng như tạo ra sự thống nhất, tự giác, quyết tâm cao trong công tác phòng chống tham nhũng của cán bộ công chức viên chức trên địa bàn tỉnh. Giữa tuần qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3 2019. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh trồng mới trên 2.000 hectare rừng, tăng 3,5 lần so với cùng kỳ 2018. Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt trên 23 triệu đô la. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 363 tỷ đồng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 và những tháng tiếp theo, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp các ngành tập trung triển khai sản xuất vụ đông xuân 2019, đạt kết quả cao, chủ động phòng chống dịch bệnh, gia súc, gia cầm. Về thu ngân sách, cần tập trung xử lý vướng mắc, nhất là các khoản tồn đọng từ thu tiền sử dụng đất, đôn đốc các khoản thu ngân sách, phấn đấu hết quý 1 thu ngân sách đạt 35%. Đối với lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ sở, khẩn trương hoàn thiện thủ tục để sớm triển khai các dự án khởi công mới năm 2019. Về lĩnh vực văn hóa xã hội, tăng cường phòng chống dịch bệnh theo mùa, quan tâm chăm lo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, việc làm, phấn đấu giảm 5,5% tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2019. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam vừa tổ chức động thổ xây dựng trụ sở Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái. Công trình trụ sở Agribank chi nhánh Yên Bái được xây dựng trên diện tích gần 6.500m2 trên đường Nguyễn Tất Thành thuộc tổ 36 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý 4/2020. Hiện nay trụ sở cũ không đáp ứng được các hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng, vì vậy Agribank Việt Nam quyết định đầu tư xây dựng trụ sở mới cho Agribank chi nhánh Yên Bái nhằm góp phần nâng cao vị thế uy tín thương hiệu Agribank. Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức gặp mặt biểu dương cán bộ nữ công đoàn cơ sở tiêu biểu. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến biểu dương những thành tích mà cán bộ nữ công đoàn cơ sở đóng góp trong thời gian qua. Để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác nữ công, đồng chí đề nghị Ban nữ công đoàn cơ sở cần thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo công tác nữ công không tách rời các mặt hoạt động của công đoàn, đổi mới phương pháp tổ chức thực hiện, lựa chọn những nội dung thiết thực và những vấn đề được nữ công nhân viên lao động quan tâm như chế độ chính sách, những vấn đề về giới, hôn nhân gia đình. duy trì tốt phong trào thi đua, giỏi việc nước, đảm việc nhà, phát triển nguồn vốn quỹ tấm lòng vàng để giải quyết cho nhiều lượt nữ cán bộ viên chức lao động nghèo, khó khăn vay vốn, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã biểu dương khen thưởng 40 cán bộ nữ công đoàn cơ sở tiêu biểu.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi, hiện thành phố Yên Bái đang tăng cường các giải pháp đồng bộ cấp bách nhằm ngăn chặn bệnh dịch xâm nhiễm vào địa bàn, phản ánh của cộng tác viên Lê Hương Thanh Nghị.
Xác định chăn nuôi lợn là hướng phát triển kinh tế bền vững của gia đình, nhiều năm qua, ông Nguyễn Ngọc Giao, thôn Bảo Yên, xã Minh Bảo đã đầu tư chuồng trại và kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho đàn lợn. Nhờ vậy, đàn lợn gia đình ông đều sinh trưởng phát triển tốt. Hiện gia đình ông đang duy trì gần 100 con. Hàng năm xuất bán hàng tấn thịt lợn hơi mang lại nguồn thu nhập khá cho gia đình. Ngay từ đầu năm 2019, ở một số xã phường của thành phố Yên Bái đã xuất hiện bệnh lở mồm long móng ở đàn lợn. Nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đang có nguy cơ xâm nhiễm rất cao. Vì vậy, để bảo vệ đàn lợn của gia đình, hiện công tác chăm sóc phòng bệnh tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng nuôi đang được gia đình ông Giao chú trọng. Ông Giao chia sẻ.
Qua cái chuyên truyền thì gia đình tôi cái thứ nhất là về dịch bệnh thì gia đình tôi luôn luôn vệ sinh này và tiêu trùng khử độc này. Và cái thứ hai là nếu mà giả sử như phát hiện đấy lợn bị dịch bệnh này thì chúng tôi sẽ báo cáo với cơ quan thú y và cơ quan chính quyền để như là xử lý và giải quyết.
Còn với gia đình chị Hồ Thị An, thôn Trực Bình, với kinh nghiệm chăn nuôi lợn lâu năm, việc chăm sóc phòng bệnh cho đàn lợn được gia đình chị thực hiện tốt. Qua nghe thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua loa truyền thanh của xã về dịch tả lợn châu Phi có nguy cơ xâm nhiễm cao và lây lan nhanh. Để bảo vệ đàn lợn trên 50 con, gia đình chị An đã thường xuyên tiêu độc khử trùng bằng vôi bột nhiều lần và hạn chế người lạ ra vào khu vực chăn nuôi, tăng cường khẩu phần ăn để lợn tăng sức đề kháng. Chị An nói.
Ở đây chúng tôi được nhận đầy đủ các thuốc khử trùng của xã và thành phố. Tôi phun để khử trùng chuồng trại sạch sẽ, đảm bảo cho lợn không bị dịch bệnh. Và ăn uống thì chúng tôi cung cấp nước sạch đầy đủ, ăn cám của công ty, chứ không mua hàng trôi nổi để đảm bảo cho lợn không bị dịch bệnh. Chúng tôi phun dịch tả phù đầu rồi lở mồm long móng đầy đủ.
Theo thống kê, xã Minh Bảo hiện có tổng đàn gia súc gia cầm trên 30.000 con, trong đó đàn lợn có trên 2.500 con. Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, xã Minh Bảo đã đẩy mạnh tuyên truyền cảnh báo đến người dân, chủ trang trại và hộ chăn nuôi trên địa bàn xã về mức độ nguy hiểm của dịch tả lợn châu Phi, kiểm soát tốt đàn lợn tại địa phương, chủ động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp gia súc mắc bệnh để xử lý kịp thời, không để lây lan. Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Ngay từ trước Tết, dịch tả lợn châu Phi đang ở Trung Quốc thì chúng tôi cũng đã soạn thảo những cái bài phát thanh ở trên thông tin của xã. Giờ chúng tôi làm các cái công văn gửi xuống các thôn nhân dân cũng như là các cái hộ gia đình chăn nuôi lớn, chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn về nguy cơ xâm nhập của dịch tả lợn châu Phi từ Trung Quốc vào Việt Nam. Đôn đốc bà con nhân dân, đặc biệt là chúng tôi cùng với cán bộ thú y, cán bộ khuyến nông xuống trực tiếp các cái hộ gia đình phát các cái tờ rơi giúp cho bà con nắm được cái đặc điểm của cái dịch tả lợn châu Phi cũng như là cái công tác phòng chống dịch bệnh.
Để chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi vào địa bàn, thực hiện công điện của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị chuyên môn và chính quyền cơ sở tăng cường kiểm tra, kiểm soát và hướng dẫn người dân, theo dõi, giám sát thường xuyên đối với đàn lợn trong các hộ chăn nuôi và trang trại chăn nuôi tập trung, thông tin tuyên truyền để người chăn nuôi biết chủ động hợp tác trong phòng chống dịch bệnh, phổ biến kiến thức pháp luật và các biện pháp trong phòng chống dịch, nêu rõ trách nhiệm, quyền lợi của cá nhân có liên quan trong việc phòng chống bệnh cho đàn gia súc, cung cấp thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng, giảm thiểu nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết.
Xã Văn Phú đã ra cái quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch và tổ chức triển khai kế hoạch và phân công giao nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên phụ trách từng địa bàn. Và đặc biệt trong cái công tác tổ chức triển khai tuyên truyền qua các hội nghị và trên hệ thống loa truyền thanh thì đã khuyến cáo các cái về dịch bệnh để làm tốt cái công tác phòng ngừa ngăn chặn dịch bệnh vào địa bàn. Cái thứ hai là triển khai cái việc mà tới các hộ gia đình để thống kê đầu đàn cũng như là phun thuốc tiêu trùng khu vực chuồng trại.
Để bảo vệ đàn lợn trên 35.000 con, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố tiếp tục tăng cường tiêm vaccine phòng bệnh, nâng cao sức đề kháng trên đàn lợn, hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện tốt công tác tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi, phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra những điểm buôn bán vận chuyển giết mổ lợn, sản phẩm từ lợn nhằm ngăn chặn sản phẩm không rõ nguồn gốc vào địa bàn. Huy động tối đa lực lượng phối hợp với các địa phương kiểm tra, giám sát tốt đàn lợn trên địa bàn, thông tin kịp thời diễn biến tình hình bệnh dịch để người dân chủ động các biện pháp phòng bệnh. Bà Phạm Minh Phương, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố Yên Bái nói.
Trước cái diễn biến tình hình phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi hiện nay, với vai trò là một cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật thành phố, thì trung tâm tôi đã chủ động tham mưu để xây dựng cái kế hoạch hành động khẩn cấp ứng phó với ngăn chặn cái dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn. Thế trung tâm cũng đã ban hành hướng dẫn cái cách nhận biết về phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi để thực hiện tuyên truyền cho bà con nhân dân, tăng cường tất cả các lực lượng cán bộ viên chức của trung tâm xuống cơ sở để nắm bắt cái tình hình chăn nuôi dịch bệnh, cũng như là tuyên truyền hướng dẫn bà con nhân dân trong cái biện pháp mà ngăn chặn phòng chống dịch bệnh.
Bệnh dịch tả lợn châu Phi hiện chưa có vaccine phòng bệnh. Giải pháp phòng bệnh chính hiện nay là chủ động áp dụng các biện pháp ngăn chặn bệnh xâm nhiễm vào địa bàn, tăng cường các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vận động người chăn nuôi ký cam kết và thực hiện 5-0. Gồm không giấu dịch, không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết, không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết, không vứt xác lợn chết ra môi trường, không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt để chăn nuôi lợn. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh. Với các biện pháp thiết thực cấp bách, thành phố Yên Bái quyết tâm không để bệnh dịch xâm nhiễm vào địa bàn.
Quý vị vừa nghe phản ánh thành phố Yên Bái chủ động phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Quý vị và các bạn thân mến, khai thác tiềm năng thế mạnh đất lâm nghiệp ở địa phương, những năm qua huyện Văn Yên đã quy hoạch và chỉ đạo nhân dân trồng và phát triển rừng kinh tế có hiệu quả. Nhờ vậy đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động và đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Nhờ tích cực chỉ đạo áp dụng các biện pháp kỹ thuật và các loại giống mới và thâm canh sản xuất rừng, đặc biệt là cây quế, nên giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác rừng hàng năm của huyện Văn Yên đã không ngừng được nâng lên, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân và các doanh nghiệp trồng rừng trên địa bàn. Toàn huyện hiện có trên 103.000 ha đất lâm nghiệp, trong đó có trên 49.400 ha rừng tự nhiên và gần 50.000 ha rừng sản xuất. Trong đó huyện đã quy hoạch đưa các loại giống cây mũi nhọn cho hiệu quả kinh tế cao vào trồng như quế, keo lai, bạch đàn mô, che măng Bắc Độ. Và đến nay huyện đã quy hoạch và phát triển được vùng quế hơn 40.000 ha, còn lại là các loại cây nguyên liệu khác như keo, bồ đề và che măng Bắc Độ. Với chu kỳ sản xuất từ 6 đến 8 năm cho khai thác thu hoạch, đặc biệt là cây quế. Trung bình mỗi năm, huyện khai thác từ 2.000 đến 2.500 hectare, sản lượng quế vỏ đạt hàng chục nghìn tấn và gỗ đạt từ 80.000 đến 100.000 mét khối, mang lại thu nhập đáng kể cho các doanh nghiệp và người dân trồng rừng. Anh Vũ Minh Phúc, hạt trưởng hạt kiểm lâm Văn Yên cho biết.
Thực hiện cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp phát triển nông thôn và nâng cao cái chuỗi giá trị trong cái sản xuất nông nghiệp và đưa cái phát triển sản xuất nông nghiệp thành một cái ngành kinh tế mũi nhọn trong cái phát triển kinh tế xã hội của huyện Văn Yên ấy. Thì huyện Văn Yên cũng đã có một số cái giải pháp, đó là trước tiên đó là cái rà soát và thực hiện cái giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đấy, để bà con yên tâm ổn định và có cái quỹ đất để sản xuất lâu dài ổn định. Cái thứ hai đó là cái rà soát các cái diện tích rừng phòng hộ ít xung yếu chuyển sang sản xuất đấy, để có cái quỹ đất để trồng rừng. Cái thứ ba đó là cái nghiên cứu hỗ trợ cái chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng kém hiệu quả để bà con có thể là phát triển cái kinh tế vườn hộ. Và cái thứ tư đó là cái hỗ trợ về cái cây giống đấy, để làm sao nó đảm bảo cái nguồn gốc cũng như cái chất lượng cây giống, thế và hỗ trợ về kỹ thuật và cái chăm sóc để bà con là có cái nguồn cây giống để làm sao mà phát triển cái kinh tế xã hội nhằm nâng cao cái đời sống vật chất cũng như là cái phát triển kinh tế chung của bà con cũng như của huyện trong cái năm vừa qua.
Hộ gia đình ông Hoàng Văn Lương ở thôn Vầu, xã Ngòi A hiện có 4 hecta rừng chủ yếu trồng quế, trong đó có 1 hecta được 6 năm tuổi, còn 3 hecta đã trồng được 2 năm tuổi. Năm 2017, ông đã khai thác bán 3 hecta quế và keo bán, đạt doanh thu trên 300 triệu đồng. Cùng với vốn tiết kiệm, ông đã đầu tư xây dựng ngôi nhà 2 tầng khang trang và mua sắm được nhiều đồ dùng đắt tiền trong gia đình. Ông Lương vui vẻ cho biết.
Về phát triển cây quế này thì thực tế đối với người dân thì hiện nay thì nhân dân xã Ngoài A nói chung mà riêng gia đình tôi nói riêng nhưng mà về cây quế thì thực tế là thấy là nó có cái lợi nhuận và có hiệu quả. Thì gia đình tôi khai thác xong gia đình tôi vẫn tiếp tục trồng. Thì hiện nay gia đình tôi thực tế là gia đình tôi đã khai thác từ năm 17 cho đến giờ gia đình tôi lại trồng tiếp được khoảng 2 hectare là cái quế tầm khoảng 4 tuổi. Thế còn cái quế tầm khoảng 2 tuổi thì gia đình tôi cũng trồng được khoảng 1 hectare. Về mong muốn thì thực tế ông chỉ có một cái nguyện vọng là cái về cây quế thì cái thứ nhất là cũng đảng nhà nước là cái giá chung của dân nói chung là giữ được cái giá, giữ được cái giá để cho nhân dân thu hoạch cái cây quế nó còn có một cái lợi nhuận.
Gia đình anh Lý Hữu Ton ở thôn trung tâm xã Ngòi A hiện cũng có trên 4 hectare rừng quế trồng được 3 đến 8 năm tuổi và nay đang bắt đầu cho tỉa, thưa, thu hoạch. Anh dự định sang năm sẽ khai thác khoảng 3 hectare, dự kiến doanh thu đạt khoảng 400 triệu đồng. Anh Lý Hữu Ton nói.
Thì nhà em hiện tại cũng có khoảng 4 năm hát, thì nó đem lại hiệu quả kinh tế. Hiện tại quế nhà em rơi khoảng 4 năm tuổi. Năm rồi em cũng đã khai thác được ít lá. Hơn chục triệu, xong tỉa thưa cái cây cho nó tỉa thưa thì cũng được hơn chục triệu. Thì hiện tại đã cũng năm nào chúng tôi như em năm hát thì năm nào cũng được là tỉa lá rồi, đem lại hiệu quả, cũng giúp cho gia đình cũng bớt khó khăn. Thì cũng mong nhà nước hỗ trợ, trước hết là kỹ thuật. Hiện tại như quế thì đang bị sâu cành, thì cũng mong nhà nước cũng hỗ trợ cái kỹ thuật để làm thế nào đó cho nó giảm cái bớt đi cái sâu cành ấy. Đấy, cũng đầu tư hỗ trợ giống cho nhân dân để phát triển kinh tế.
Trong khâu chế biến và tiêu thụ sản phẩm từ cây quế và gỗ rừng trồng cũng đã và đang tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm công nhân lao động. Đến nay trên địa bàn huyện đã có trên 100 cơ sở thu mua chế biến sản phẩm quế vỏ, tinh dầu và gỗ rừng trồng. Hàng năm các cơ sở này chế biến và tiêu thụ ra thị trường được hàng chục nghìn tấn quế vỏ và hàng trăm ngàn mét khối ván bóc, ván thanh, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động, đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương. Về chủ trương định hướng của huyện trong những năm tới, đồng chí Vũ Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Huyện Văn Yên thì cũng được biết tới trong toàn tỉnh đó là huyện có tiềm năng về đất đai, với đặc biệt là có một diện tích rừng tự nhiên. Thế trong đó có rừng tự nhiên sản xuất và cái nguồn lực về rừng là rất là dồi dào. Cho nên là nhiều năm nay thì huyện từ các nghị quyết đại hội đảng các cấp thì cũng đã xác định là mỗi một năm là huyện Văn Yên chúng tôi trồng từ 2.000 ha rừng trở lên. Thế trong đó thì trồng bổ sung vào chủ yếu là khoảng 70-80% là diện tích quế, trồng bổ sung vào những diện tích đã khai thác hoặc diện tích những cái cây là kém hiệu quả. Đối với thực hiện cái đề án tái cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp thì thực hiện theo cái chính sách chung của tỉnh đó là hỗ trợ 1 triệu đồng trên 1 ha quế trồng mới. Tuy nhiên thì huyện Văn Yên là huyện mà sản xuất ra các giống quế và giống quế bản địa, cho nên bà con nhân dân cũng không đề nghị hỗ trợ việc này, cho chúng tôi không đề nghị với tỉnh là hỗ trợ 1.000 ha một ha quế, là 1 triệu đồng trên 1 ha quế, mà chúng tôi xin được đề nghị với tỉnh là hỗ trợ tiền cái giống tre bằng bát độ là 3 triệu đồng trên 1 ha. Thì cái số này thì bà con nhân dân đang là rất phấn khởi. Thế ngoài ra thì nhân dân đã được giao đất giao rừng thì bà con tự lo, thế và cấp ủy chính quyền địa phương và các đoàn thể trong hệ thống chính trị là vào cuộc là tuyên truyền cho bà con nhân dân thấy lợi ích của cây quế cũng như cây tre bằng bát độ. Vì cây tre bằng bát độ chúng tôi, cây quế thì nó lâu đời rồi thì ai cũng hiểu rồi, nhưng cây tre bằng bát độ là những cây mới thì đưa vào để bà con cải tạo vườn tạp để trồng cái này. Thế còn chủ yếu là bà con, nhà nước đã hỗ trợ rồi, bà con tập trung tuyên truyền vận động bà con trồng và chăm sóc bảo vệ.
Phát huy những kết quả đạt được, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu lại sản xuất để nền kinh tế lâm nghiệp của huyện phát triển hiệu quả, bền vững, tạo việc làm và làm giàu cho người dân trồng rừng cũng như doanh nghiệp sản xuất kinh doanh quế và gỗ rừng trồng trên địa bàn.
Quý vị vừa nghe ghi nhận Văn Yên đẩy mạnh phát triển rừng kinh tế do phóng viên Thành Nam Minh Hoàng thực hiện. Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị lắng nghe ca khúc Tự hào Việt Nam luôn xanh tươi.
Việt Nam tôi đẹp như bức tranh muôn màu, từng cánh đồng ngát hương. Vịnh Lăng Cô là nước trắng xanh bên trời, ôi Nha Trang thiết tha.
Rừng Lai Châu hàng cây gió đưa rì rào, rừng Lâm Đồng ngát xanh. Cồn Ca Kinh bát ngát xanh tươi một màu, ôi quê tôi hòn ngọc Viễn Đông. Vì ngày mai cho môi trường xanh, cho bao ước mơ xanh tươi, cho mây đen tan nhanh, mặt trời sáng soi hy vọng. Nào bạn ơi chung tay dựng xây, lòng ta chưa chan tin yêu, cho hôm nay ngày mai tự hào Việt Nam. Vì ngày mai cho môi trường xanh, cho bao ước mơ xanh tươi, cho mây đen tan nhanh, mặt trời sáng soi hy vọng. Nào bạn ơi chung tay dựng xây, lòng ta chưa chan tin yêu, cho hôm nay ngày mai tự hào Việt Nam luôn xanh tươi.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Kết nối yêu thương.
Thưa quý vị và các bạn, do bị tai nạn trong quá trình lao động nên chị Phùng Thị Nhung ở xã Nga Quán, huyện Trấn Yên đã phải nằm liệt giường. Mọi việc trong gia đình đều do ông Phùng Hữu Kế, 85 tuổi, bố đẻ chị gánh vác. Cuộc sống của hai cha con chị gặp vô vàn khó khăn và rất cần sự sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm.
Từng là người trụ cột gia đình, trong một lần giúp hàng xóm chuyển nhà, chị Phùng Thị Nhung ở thôn Hồng Thái, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên bị tai nạn lao động, khiến hai đốt sống lưng bị gãy, đứt tủy. May mắn sống sót sau vụ tai nạn ấy, nhưng chị Nhung đã phải nằm liệt giường suốt 7 năm qua. Chị Nhung buồn rầu nói.
Từ hồi bị tai nạn là được 7 năm, thế là toàn nên là đường đại tiện, tiểu tiện là bây giờ là đại tiện là phải uống thuốc nó mới ra nổi, còn tiểu tiện thì toàn phải dùng ống sông. Bây giờ nó loét, nó lở hết ở trong khu vào đường tiết niệu bằng quang đấy, nên đến thoảng nó cứ co bóp hết các cơ, các gân, các dây thần kinh, rồi mạch máu nó không lưu thông được, là nó co bóp mình đau quá, co bóp đường đàng quang ấy, nó lại ra đường sợ ống sông, cho nên đau đớn suốt ngày đêm này.
Cho biết thêm những nhọc nhằn khi phải gồng mình chăm con gái ở tuổi xế chiều, ông Phùng Hữu Kế chia sẻ.
Về mỗi ngày thì vẫn phải nấu nướng cho cháu ăn là ba bữa. Mà về cái lúc tuổi tôi này thì mắt nó hoa rồi thì làm thì nó cũng khó khăn lắm, đi lại nhiều lúc là nó cứ lao đao đấy, đầu cũng gần như là muốn ngã ấy, nhưng mà vẫn phải cố gắng làm.
Trong căn nhà nhỏ vốn đã lỗ chỗ những vết nứt theo thời gian, sự nuối tiếc và nỗi đau về vụ tai nạn của cô con gái đối với ông Kế dường như chưa bao giờ nguôi ngoai. Bao nhiêu tiền của ông đều dồn cho việc chữa trị, những mong chị Nhung có thể vượt qua hoàn cảnh khắc nghiệt. Ở tuổi 84, đáng lẽ ông Kế phải được hưởng sự chăm sóc phụng dưỡng của con cháu, nhưng hoàn cảnh của các con cũng không khấm khá. Số tiền hơn 500.000 đồng hỗ trợ cho người tàn tật của chị Nhung và 270.000 đồng hỗ trợ người cao tuổi của ông Kế cũng chỉ đủ tiền thuốc men hàng ngày. Nên ông Kế phải nhận thêm công việc làm chổi cọ, mong đổi thêm được bữa rau bữa cháo cho hai cha con. Ấy thế mà nỗi lo của người cha già giờ đây không phải là nỗi lo cơm áo bệnh tật do tuổi cao, mà là nỗi lo ai sẽ chăm sóc cho con gái sau này. Ông Kế nói.
Bây giờ ấy thì tuổi già này thì cái bệnh nó đột xuất rồi, huyết áp nó cao, nó đột ngột lắm ấy, thì cũng chỉ lo là sau này mà tôi không còn ở trên đời này nữa ấy, thì không biết thì là cháu thì ai trông nom được.
Hàng ngày chứng kiến cha gồng gánh chăm lo cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cho hai cha con, mặc cảm với số phận, chị Nhung đã từng muốn buông xuôi. Thế nhưng nhờ đứa con trai đang được gửi nuôi tại trung tâm bảo trợ xã hội, chị luôn gắng gượng để tiếp tục hành trình, chứng kiến con ngày càng khôn lớn, dù là chỉ có thể ngắm con qua những bức ảnh. Chị Nhung cho biết thêm.
Trong gia đình nhà hoàn cảnh quá phải gửi cháu về trung tâm. gửi cháu về trung tâm cũng yên tâm, cháu vẫn đi học bình thường và các cô các chú ở dưới trung tâm vẫn giúp đỡ cháu học hành thường ngày, cho cháu ăn uống, nói chung là cháu không phải thiếu thốn gì.
Cho biết thêm về hoàn cảnh gia đình chị Phùng Thị Nhung, ông Phạm Thăng Long, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Nga Quán, huyện Trấn Yên nói.
Cái hoàn cảnh của gia đình nhà chị Nhung là thực sự là rất là éo le. Thứ nhất là bản thân là chị Nhung đang sống với một bố già, cha già, và hiện nay là tuổi là trên 80 rồi. Và chị Nhung trước đây cũng là một lao động chính trong nhà. Thì qua quá trình bị tai nạn thì hiện nay là toàn bộ những cái mà công việc thì là ông bố lại phải gánh vác, mà bố thì tuổi cao sức yếu rồi. Thì năm kia thì xã cũng đã vận động một số nhà hảo tâm cũng như anh em trong gia đình ấy, tập trung là lập cái tấm lợp phần mái cứng cho đảm bảo cho chống giọt nát.
Sự gắng gượng của người cha già liệu còn được bao lâu? Mong mỏi chứng kiến con khôn lớn mỗi ngày của chị Nhung liệu có được như ước muốn trước hoàn cảnh trớ trêu này? Mọi sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm xin gửi về theo địa chỉ: chị Phùng Thị Nhung, thôn Hồng Thái, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, số điện thoại 0332 55 5662 hoặc chương trình Kết nối yêu thương, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, số 1 đường Trần Quốc Toàn, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163852491. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang website yenbaitv.org.vn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.